Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from
Washington. The Voice of America. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, Mỹ vừa công bố thông tin các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và những dữ liệu này được xem sẽ giúp ích thêm cho việc xác định liệu chính sách của Mỹ về máy bay không người lái có hữu hiệu hay không. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Liên hiệp châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận sơ khởi về người di dân. Iran thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Quân đội Pakistan giết 21 phần tử chủ chiến sau vụ đánh bom tự sát.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có những phân tích về lợi ích của Việt Nam từ liên minh chiến lược 4 bên trên Biển Đông do Mỹ đề xuất và phát biểu mới nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Đại hội Đảng 12 trong lần tiếp xúc cử tri mới đây tại Hà Nội. Nhưng bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Giới lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm nay cho hay họ đã đạt được một dự thỏa thuận với Ankara để trả hàng ngàn người di dân về lại Thổ Nhĩ Kỳ và rằng họ tin tưởng là có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới. Sau nhiều tháng bất đồng và gấu ó giữa 28 nước thành viên EU, giới lãnh đạo nói rằng họ đã đồng ý cung cấp thêm tiền bạc cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ người tị nạn, nhanh chóng nới lỏng điều kiện cấp thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ và tăng tốc cuộc đàm phán của Ankara để gia nhập Liên hiệp châu Âu nhằm đổi lấy sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đổ vào châu Âu. Tổng thống Pháp François Hollande nói, hội nghị thượng đỉnh mang lại hy vọng là vấn đề người tị nạn có thể được giải quyết dựa vào sự đoàn kết của Âu Châu và hiệu quả của sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người giờ đây đang chú tâm vào ngày 17 tháng 3 và sự khởi đầu của cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày nhằm đúc kết các cam kết và tán thành một thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ phục hồi tình trạng bình thường trước cuối năm nay. Tuy nhiên, những khó khăn được nêu bật bởi chính các cuộc đàm phán vốn đã kéo dài thêm nhiều giờ đồng hồ so với chương trình đã ấn định trước đó. Thổ Nhĩ Kỳ là nước đang cho khoảng 2,7 triệu người Syria tạm trú, đang đòi EU cấp thêm 3,3 tỷ đô la, gấp đôi ngân khoản mà 28 nước EU đã cam kết. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ còn đòi EU phải nhận định cư một người tị nạn Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ để đánh đổi mỗi người tị nạn mà họ nhận lại từ Hy Lạp. Tuy vậy, những sự chia rẽ sâu sắc vẫn còn trong việc tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tị nạn được cho là nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm nay cho hay ông đã khước từ một cuộc họp với Tổng thống Barack Obama ở Washington vào cuối tháng này bởi vì ông không muốn can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ bộ để đề cử ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Tòa Bạch Ốc hôm qua nói rằng Israel đã đề nghị một buổi họp vào ngày 17 hoặc ngày 18 tháng 3. Chính phủ của Tổng thống Obama đã đồng ý họp một trong hai ngày. Nhưng phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Ned Price cho biết, chúng tôi trông mong chủ trì cuộc họp song phương. Chúng tôi lấy làm kinh ngạc khi được tin từ giới truyền thông rằng Thủ tướng Netanyahu thay vì nhận lời mời của chúng tôi đã chọn hủy chuyến đi của ông. Diễn biến này xảy ra giữa lúc Phó Tổng thống Joe Biden sắp sửa tới Israel vào chiều tối hôm nay để thực hiện chuyến công du tới thăm nhiều nước ở Trung Đông. Phó Tổng thống Biden sẽ gặp cựu Tổng thống Israel Shimon Peres vào ngày hôm nay và một cuộc họp với Thủ tướng Netanyahu đã được ấn định vào ngày mai, thứ Tư 9 tháng 3. Một phát ngôn viên của nhóm chủ chiến Al-Shabaab có căn cứ hoạt động ở Somalia thừa nhận một vụ không kích của Mỹ đã đánh trúng trại Raso của họ ở miền bắc Mogadishu. Nhưng ông Sheikh Abdiaziz Abu Musab nói với hãng tin Reuters rằng con số tử vong đã được phổ biến hôm qua từ cuộc tấn công diễn ra vào ngày thứ Bảy, vượt mức 150 người đã được phóng đại. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua xác nhận là vụ không kích đã diễn ra. Ngũ giác đài cho hay là cả máy bay không người lái lẫn máy bay được điều khiển đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào trại nằm ở miền bắc thủ đô Mogadishu của Somalia. Tin cho hay là ngũ giác đài đã hành động dựa trên tin tình báo vốn đã theo dõi sinh hoạt tại trại khủng bố này trong nhiều tuần lễ. Tin về vụ tấn công được loan truyền giữa lúc Tòa Bạch Ốc Loan báo sẽ công khai con số tử vong do các hoạt động chống khủng bố gây ra, kể cả các máy bay không người lái từ năm 2009.
Hoa Kỳ hứa sẽ cho biết thêm thông tin về việc các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu khủng bố bằng máy bay không người lái mà quân đội Mỹ thực hiện đôi lúc gây nhiều tranh cãi. Thông tin viên Jeff Sedden của đài VOA có bài tường trình do Duy Ái trình bày.
Cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc bà Lisa Monaco hôm thứ Hai loan báo là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phổ biến những kết quả thẩm định trong những tuần lễ tới đây về số thương vong của cả thường dân lẫn chiến binh trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và những vụ tấn công chống khủng bố khác từ năm 2009 cho tới nay. Bà Monaco đã cho biết như vậy trong phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Bà nói, chúng tôi biết minh bạch hơn không phải chỉ là một chuyện đúng cần phải làm, mà đó còn là cách tốt nhất để duy trì tính chất chính đáng của hoạt động chống khủng bố của chúng tôi và sự ủng hộ rộng khắp của các đồng minh của chúng tôi. Các giới chức Mỹ nói, báo cáo sẽ không có những thông tin về những vụ không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc hành quân chống khủng bố tại Iraq, Syria và Afghanistan, bởi vì tất cả những nơi đó được xem là khu vực đang có chiến tranh. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, ông George Earnest, nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Hai rằng việc phổ biến các thông tin của những vụ không kích bằng máy bay không người lái là phù hợp với tinh thần minh bạch mà Tổng thống Barack Obama đã hứa. Ông Earnest nói, chúng tôi biết các tổ chức khủng bố tìm cách bóp méo sự thật về hiệu quả của các cuộc hành quân chống khủng bố. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc nói tiếp, bằng việc phổ biến những con số và làm việc minh bạch hơn, chúng tôi thể hiện là chúng tôi không chỉ nói suông về chính sách đặt tiêu chuẩn cao nhất có thể trong việc tránh gây ra thương vong nơi thường dân khi thực hiện các cuộc hành quân. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng kế hoạch này đề nghị phổ biến thông tin cập nhật về con số thương vong trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên cơ sở mỗi năm một lần. Loan báo của Tòa Bạch Ốc được Tổ chức Tranh đấu cho Nhân quyền Human Rights Watch đón nhận với sự lạc quan dè dặt. Tổ chức này nói việc công bố con số thương vong mới là bước tích cực đầu tiên.
Khu vực Washington của Human Rights Watch, ông Andrea Pasprasso nói, chúng tôi kêu gọi sự minh bạch này đã rất lâu. Đây là sự việc mà chính phủ ngay từ đầu nói là không có thương vong nơi thường dân trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Nhưng ông Prasso nói rằng vô số câu hỏi vẫn chưa được trả lời, trong đó có việc làm thế nào chính phủ Mỹ xác định được con số thương vong nơi thường dân, hay làm thế nào để phân biệt giữa thương vong ở chiến binh và thương vong ở thường dân cùng các hành động nào được thực hiện tiếp theo sau một cuộc oanh kích làm thường dân thiệt mạng. Ông Prasso nói, đây là vấn đề minh bạch mà không phải là vấn đề trách nhiệm. Ông nói thêm rằng Mỹ hình như hành động dưới hai bộ quy định khác nhau đối với tấn công bằng máy bay không người lái. Một bộ quy định áp dụng cho các cuộc xung đột như ở Afghanistan và Iraq, và một bộ quy định áp dụng cho những nơi như Somalia và Pakistan là nơi các điều kiện kém rõ ràng hơn. Cũng có những nghi ngờ rằng việc phổ biến các thông tin về thương vong đã sau hơn 7 năm sẽ thay đổi sự cảm nhận của người nhận thông tin về việc sử dụng máy bay không người lái. Ông Bill Rockgill, biên tập viên của tờ Long War Journal, nói với đài VOA, các ý kiến về vấn đề này đã trở nên gay gắt hơn và việc gia tăng tính minh bạch sẽ thay đổi tình hình được rất ít. Từ tờ Long War Journal, lâu nay ghi nhận các con số thương vong ở chiến binh và thường dân căn cứ chủ yếu vào tin tức báo chí ở cả Pakistan lẫn Yemen. Tờ báo này phát giác từ năm 2006 tới nay có 389 vụ không kích ở Pakistan, giết chết 2.797 phần tử cực đoan và 158 thường dân. Tại Yemen, kể từ năm 2002, có 135 vụ không kích, hạ sát 657 phiến quân và gây ra cái chết của 105 thường dân. Một số chuyên gia nói khả năng có thêm dữ liệu về những vụ tấn công của máy bay không người lái sẽ có ích cho việc xác định là chính sách của Mỹ về máy bay không người lái có hữu hiệu hay không. Ông Mark Abrams, giáo sư chính trị học của trường đại học Northeastern, phát biểu, dữ liệu là tuyệt đối cần thiết để thực hiện việc đánh giá như vậy. Một trong những sự chỉ trích lớn nhất đối với chương trình máy bay không người lái là chương trình này không được quản lý chặt chẽ và thông tin về chương trình này chỉ được tiết lộ một cách rời rạc. Ông nói thêm, sẽ là một việc hữu ích nếu chúng ta biết một cách chính xác những vụ tấn công xảy ra khi nào và nhắm vào ai. Khi đó, chúng ta có thể đối chiếu những dữ kiện đó với các nhóm khủng bố để biết được là những vụ không kích có làm cho nhóm khủng bố bị suy yếu hay không.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Iran hôm nay cho hay họ đã thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo tại nhiều địa điểm trên khắp nước để chứng tỏ sức mạnh răn đe và sự sẵn sàng của họ trong việc đối đầu với những mối đe dọa. Các cuộc thử nghiệm diễn ra 2 tháng sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ với hoạt động phi đạn bị cấm đoán. Iran bênh vực 2 cuộc thử nghiệm phi đạn trước đây trong tháng 10. Họ nói rằng đây chỉ là một vấn đề an ninh quốc gia sau khi Mỹ và các cường quốc Tây phương khác cáo buộc rằng các vụ phóng phi đạn ấy vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ đó, một nghị quyết mới đã có hiệu lực với việc thi hành một thỏa thuận mà Iran đạt được với một nhóm cường quốc thế giới để kiềm hãm các hoạt động hạt nhân của họ, hầu đánh đổi các biện pháp nới lỏng cấm vận. Thỏa thuận đó nhằm mục đích giải quyết những quan tâm rằng Iran đang ra sức chế tạo vũ khí hạt nhân, một điều mà Iran vẫn luôn luôn bác bỏ. Văn bản mới yêu cầu Iran không xúc tiến bất cứ hoạt động nào có liên hệ tới các phi đạn đạn đạo được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân, kể cả những vụ phóng sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tứ trụ trên Biển Đông, Việt Nam được hưởng lợi gì? Đề xuất của Mỹ thiết lập liên minh chiến lược 4 bên mang lại hy vọng cho nhiều người Việt về việc các nước lớn kẹp chặt Bắc Kinh ở vùng Biển Đông. Chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, tuần trước đã đề xuất tái phục hồi liên minh không chính thức gồm Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Không đề cập tới Trung Quốc, Đô đốc Harris nói rằng một số cường quốc đang tìm cách bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn thông qua các hành động chèn ép đe dọa, đồng thời cho rằng việc lập ra một nhóm hải quân giữa các nước lớn trong khu vực là cách tốt nhất để ngăn chặn các hành động ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ. Đề nghị của chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam. Trong ý kiến gửi cho VOA tiếng Việt, bạn đọc Võ Tấn Hùng viết xin trích, nếu ra đời Liên minh bảo vệ hòa bình ở Biển Đông, Hoa Đông gồm 4 nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải xem lại hành động hiếu chiến và những phát ngôn không trung thực của mình. Thính giả này viết tiếp xin trích, Trung Quốc là nước gây rối trật tự, trị an trên Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế, không tôn trọng và không cần đếm xỉa đến phản ứng của các nước, trong đó có Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Việt Nam, Philippines và cộng đồng thế giới. Một số người thậm chí còn gọi 4 quốc gia trong liên minh này là tứ trụ trên Biển Đông. Đây là từ ám chỉ 4 chức danh lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, là thuật ngữ xuất hiện dày đặc thời gian qua khi Việt Nam tổ chức đại hội đảng lần thứ 12 với việc tái bầu ông Nguyễn Phú Trọng, người bị báo chí phương Tây coi là thân Trung Quốc, tiếp tục làm tổng bí thư. Chuyên gia về quan hệ Việt Trung Dương Danh Di nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc tái lập liên minh 4 bên là điều tất nhiên vì chính sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đã buộc các nước phải cùng chung tay kiềm chế. Ông Di nói tiếp xin trích, họ nhất trí với nhau trong việc đối phó với Trung Quốc thì họ sẽ ngăn chặn Trung Quốc, không phải muốn làm gì thì làm cũng được nữa. Ông nói thêm rằng rõ ràng điều đó, Trung Quốc phải tính toán, phải cân nhắc. Và các nước đã có phản ứng, có áp lực với Trung Quốc chứ không phải như những nước yếu như Việt Nam, một nước nhỏ, để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trong khi đó, Bắc Kinh luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời cấp tập xây đảo nhân tạo cũng như cho ngư dân ra đánh bắt ở Biển Đông để xác lập chủ quyền. Các nhà quan sát cho rằng việc nỗ lực khôi phục một liên kết hải quân đã bị Trung Quốc phản đối một thập kỷ trước nhằm mục đích cân bằng lại với các hành động mở rộng lãnh hải của Bắc Kinh và rằng chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình lần này sẽ không để yên. Trong khi đó, tướng Laurie Robinson, chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm nay mới tuyên bố rằng không quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay hàng ngày trên vùng trời Biển Đông, bất chấp việc Trung Quốc đưa các tên lửa đất đối không và chiến đấu cơ tới Hoàng Sa và Trường Sa. Phát biểu tại thủ đô Canberra của Australia, bà Robinson cũng thúc giục các quốc gia khác thực thi quyền được bay qua và đi ngang qua các vùng lãnh hải và không phận quốc tế mà Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, vị chỉ huy này từ chối bình luận về phản ứng của Mỹ nếu một chiếc máy bay của Hoa Kỳ bị Trung Quốc bắn hạ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị ngày hôm nay cũng củng cố quan điểm cứng rắn của Bắc Kinh đối với tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, với tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không cho phép các quốc gia khác vi phạm điều nước này coi là quyền chủ quyền ở vùng biển chiến lược này. Ông Vương nói thêm, ám chỉ Hoa Kỳ, rằng tuyên bố về tự do hàng hải của một nước nào đó không trao cho nước này quyền muốn làm gì thì làm. Chỉ huy không lực Mỹ ở Thái Bình Dương thừa nhận khả năng xảy ra tính toán sai lầm dẫn tới xung đột ở vùng biển đang ngày càng bị quân sự hóa. Nhưng bà nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận về cách hành xử trên không phận quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái và sẽ tiếp tục thảo luận chủ đề này trong năm nay. Vị nữ chỉ huy này cũng nói thêm rằng các máy bay tầm xa của Nga cũng đã tăng cường hoạt động ở Thái Bình Dương với các chuyến bay quanh Nhật Bản và Guam. Nhà nghiên cứu Zhang Zhangji nói thêm rằng việc bốn nước liên kết với nhau sẽ giúp một nước nhỏ nằm cạnh anh bạn láng giềng khổng lồ là Trung Quốc như Việt Nam sẽ ít nhiều được hưởng lợi. Ông Ji nói tiếp xin trích, thứ nhất, anh Trung Quốc không thể coi thường khi các nước lớn này đồng tình với Việt Nam, đồng tình về vấn đề Biển Đông, dám phản đối hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông nói thêm, thứ hai nữa, hành động đó có lợi cho Việt Nam trong thế chống đỡ với Trung Quốc. Nếu một mình Việt Nam thì chúng ta ở thế rất yếu, nhưng mà có thêm các nước lớn đồng tình vào nữa, nhất là có thêm Mỹ, thì Trung Quốc muốn làm gì Việt Nam cũng không thể làm được. Trong bài bình luận mới nhất đăng tải ngày hôm qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc một lần nữa lại lên án sự can dự của Mỹ ở Biển Đông. Tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan này đổ lỗi cho Washington gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay ở vùng biển tranh chấp. Ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo viết xin trích, Hoa Kỳ tuyên bố rằng nước này không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp lãnh hải, nhưng lại đi diễn tập quân sự chung với Nhật Bản và Australia, cũng như hỗ trợ Philippines và Việt Nam dưới vỏ bọc của việc bảo vệ tự do hàng hải. Tờ báo này cũng cho rằng can thiệp vào Biển Đông là sự chuyển hướng lớn trong sách lược của Nhật Bản đối với Trung Quốc. Bài bình luận xuất hiện đúng ngày các hãng tin đưa tin rằng hai chiến hạm của Nhật Bản sẽ cập bến vùng vịnh cảng Cam Ranh chiến lược của Việt Nam sau khi táp tùng một tàu ngầm tới Philippines. Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã lên tiếng nói rằng quan hệ hợp tác giữa các nước liên quan nên có ích cho hòa bình và ổn định của khu vực, không nhắm mục tiêu vào một bên thứ ba và không đe dọa tới chủ quyền và quyền lợi an ninh của các nước khác.
Chuyển sang tin kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ giữ mức thuế trung bình với tôm Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ khuyến nghị điều chỉnh thuế đối với tôm của một số công ty xuất khẩu lớn ở Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ sau khi bộ này thực hiện cuộc rà soát sơ bộ lần thứ 10 đối với các chuyến hàng từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Mức thuế sơ bộ trung bình đối với mọi sản phẩm xuất khẩu tôm của Việt Nam vẫn là 3,56%, không thay đổi so với lần rà soát thứ 9. Nhưng với riêng một số công ty, mức thuế có thay đổi. Mức thuế mới đề xuất cho công ty Minh Phú Seafood là 2,86% so với mức cũ 1,39%. Công ty cổ phần hải sản Sóc Trăng Stapimex có mức thuế 4,78%. Công ty này trước đây không bị rà soát. Hai nước Thái Lan và Ấn Độ đều bị Bộ Thương mại Mỹ đề xuất nhận mức thuế cao hơn cũ. Thuế sơ bộ trung bình đối với Thái Lan sẽ là 1,36% so với 1,10% trước đây. Mức thuế suất cho Ấn Độ là 4,89% so với mức cũ 2,96%. Các mức thuế cuối cùng có thể sẽ khác với những đề xuất kể trên. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố kết quả cuối cùng vào đầu tháng 7, nhưng thời hạn chót này có thể được gia hạn thêm 60 ngày. Trong năm 2015, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ đạt 657 triệu đô la, giảm 38,3% so với năm 2014. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 có thể sẽ có kết quả khá hơn nhờ những tín hiệu tích cực từ việc rà soát thuế và Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Ngoài ra, có dự báo là nhu cầu tôm của Mỹ năm nay sẽ nhích lên do đồng đô la Mỹ tăng giá trong khi giá tôm sẽ giảm.
Người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc thành công của Đại hội 12. Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri của một số quận ở Hà Nội hôm 8 tháng 3 gây chú ý trong cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam. Ông Trọng nói rằng năm nay chúng ta đón Tết vui vẻ an lành trong không khí chào mừng thành công của Đại hội 12. Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói xin trích, nhiều đồng chí nói thành công ngoạn mục, đặc biệt dư luận quốc tế, những người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc nói xấu chúng ta được. Sau khi kết thúc Đại hội Đảng 12, ông Trọng cũng gây chú ý với tuyên bố rằng dù là độc đảng nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia, nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả. Ông cũng khiến mạng xã hội dậy sóng với tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối, dù tuổi đã cao, sức khỏe có hạn. Trong khi đại hội 5 năm diễn ra một lần đang diễn ra, đã rộ lên các thông tin về chuyện đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực, cũng như việc ông Trọng tại vị thêm một thời gian nữa. Các tin này thậm chí xuất hiện trước khi cả Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng xin rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức Tổng Bí thư. Báo chí trong nước ngày hôm nay đã đưa tin rầm rộ về cuộc tiếp xúc với các cử tri của ông Nguyễn Phú Trọng với các hàng tiết như không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không thể bằng lòng với những gì đã làm hay không để lọt phần tử xấu vào cơ quan nhà nước.
Trở lại với phần tin quốc tế, thưa quý vị, Nam Triều Tiên hôm nay áp đặt các biện pháp chế tài mới chống lại Bắc Triều Tiên trong lúc cơ quan tình báo của Seoul tố cáo Bình Nhưỡng là thủ phạm của những vụ tin tặc hồi gần đây. Theo tường thuật của thông tín viên Brian Patton của đài VOA tại thủ đô Nam Triều Tiên, những diễn tiến này có thể làm gia tăng những mối căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên phát xuất từ vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng hỏa tiễn tầm xa mà Bắc Triều Tiên thực hiện hồi gần đây. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Những biện pháp chế tài đơn phương do Nam Triều Tiên loan báo ngày hôm nay sẽ bổ sung cho những biện pháp trừng phạt nghiêm nhặt của cộng đồng quốc tế dựa trên nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong một hành động có thể làm cho Nga bất bình, Nam Triều Tiên sẽ ngưng dự án ba bên có tên là Rajin Hassan nhằm xây dựng một tuyến xe lửa để chở than từ vùng Siberia của Nga tới hải cảng Hassan của Bắc Triều Tiên, rồi sau đó sẽ chở bằng tàu sang Nam Triều Tiên. Trước khi tán thành những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc, Nga đã dùng vị thế của một nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để bảo đảm là nghị quyết không ngăn cấm việc xuất khẩu than Siberia sang Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp định vào năm 2013 để hợp tác với nhau trong dự án này. Tin tức mới nhất cho biết Nga đã bày tỏ bất mãn đối với quyết định mà Seoul loan báo ngày hôm nay.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Yoon-hyuk nói quyết định chấm dứt sự tham gia của Seoul trong dự án này được thực hiện với sự tham khảo chặt chẽ ý kiến với Moscow, vị này nói. Giữa Nam Triều Tiên và Nga, các nhà lãnh đạo hai nước đã xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và duy trì các kênh liên lạc tiếp xúc ngoại giao. Những biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc đòi hỏi các nước thành viên kiểm tra tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên để tìm kiếm những vật liệu bị cấm, trừng phạt 16 cá nhân và 12 công ty tư nhân hoặc các tổ chức chính phủ của Bắc Triều Tiên dính líu tới các hoạt động mua bán vũ khí hoặc chương trình hạt nhân. Tuần trước, Philippines đã giam một tàu chở hàng có liên hệ với công ty quản lý vận chuyển đường biển OMC, một công ty bị nghị quyết của Liên Hợp Quốc liệt vào sổ đen. Các chế tài mới của Nam Triều Tiên ghi thêm vào sổ đen những người Bắc Triều Tiên hoặc đại diện của các quốc gia và tổ chức khác có dính líu tới những vụ mua bán trái phép của Bắc Triều Tiên trong quá khứ. Về việc này, ông Lee Suk-jun, Bộ trưởng Điều hợp Chính sách Chính phủ, phát biểu như sau. Chúng tôi sẽ cấm các hoạt động trao đổi tài chính và ngoại tệ giữa những đối tượng này với công dân của chúng tôi và phong tỏa tài sản của họ ở đất nước chúng tôi.
Các biện pháp này sẽ đặt ra những luật lệ mới về kiểm soát nhập khẩu để tăng cường việc chặn bắt những hàng hóa của Bắc Triều Tiên đến từ một nước thứ ba như Trung Quốc chẳng hạn. Các nhà phân tích cho biết là những biện pháp mới của Seoul có thể gây căng thẳng cho các mối quan hệ với những nước như nước Nga và buộc những nước khác phải cắt đứt hầu hết những mối liên hệ kinh tế thương mại với Bắc Triều Tiên nếu không muốn bị mất đi quyền tiếp cận với nền kinh tế của Nam Triều Tiên. Ông An Chan-il, một nhà phân tích của Viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nhận định như sau. Ông nói sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Nga là đáng buồn, nhưng đó là một việc không thể tránh được.
cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên NIS hôm nay tố cáo Bắc Triều Tiên đã thực hiện một loạt những vụ tấn công mạng nhắm vào mấy mươi viên chức cấp cao trong chính phủ và tìm cách phá hoại hệ thống kiểm soát lưu thông xe lửa. Thông cáo của INS còn cho biết tin tặc Bắc Triều Tiên đã tìm cách xâm nhập máy chủ của một đại công ty phần mềm chuyên cung cấp nhu liệu an ninh cho hệ thống ngân hàng trên mạng. NIS nói, tuy những vụ tấn công mạng đó đã bị ngăn chặn hoặc bị phát giác sớm, chúng có thể gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế và an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên. Những tố cáo về tin tặc được đưa ra trong lúc Tổng thống Park Geun-hye thúc giục Quốc hội thông qua một dự luật mới để chống khủng bố mạng. Đảng đối lập chính, đảng Minju, nói chính phủ thổi phồng mối đe dọa để NIS có thêm những quyền hạn để được dùng để chống lại các đối thủ chính trị. Chính phủ Nam Triều Tiên trước đây đã quy trách cho tin tặc Bắc Triều Tiên về những vụ tấn công nhắm vào các định chế quân sự, ngân hàng và các cơ quan chính phủ, các cơ quan truyền thông và một nhà máy điện hạt nhân. Hoa Kỳ cũng nói rằng Bắc Triều Tiên là thủ phạm của một vụ tấn công năm 2014 gây nhiều thiệt hại cho hãng phim Sony và cuốn phim The Interview có nội dung chế giễu Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận tất cả những tố cáo đó.
Vào lúc thế giới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Quốc tế, một phúc trình mới cho thấy phụ nữ trên toàn thế giới nắm giữ quá ít quyền lực chính trị, cản trở những nỗ lực đem đến những thay đổi tích cực về xã hội và kinh tế cho phụ nữ. Thông tín viên Lisa Schlein tường trình cho đài VOA từ Geneva về buổi công bố phúc trình duyệt xét lại trong năm 2015 về vấn đề phụ nữ tại Quốc hội của Liên minh Nghị viện Thế giới. Minh Phượng trình bày chi tiết.
Phúc trình nhận thấy sự tham dự của phụ nữ vào Quốc hội không thay đổi. Trong 2 năm liên tiếp, Liên minh Nghị viện Thế giới IPU nói tình hình phụ nữ tham dự vào Quốc hội đáng thất vọng. Phúc trình ghi nhận trong năm ngoái số phụ nữ thành viên Quốc hội tăng rất ít, chỉ ở mức 0,5% trong 58 cuộc bầu cử quốc gia, đạt được tỷ lệ 22,6% đại biểu phụ nữ tại Quốc hội trên toàn thế giới. Bà Karine Jaber, giám đốc chương trình của IPU, nói với mức tăng chậm như thế thì phụ nữ không đạt được mục tiêu năm 2030 về bình đẳng được đặt ra trong mục tiêu phát triển bền vững. Bà Jaber nói, trái lại, có nhiều tiến bộ hơn đã đạt được liên quan đến các nhà lãnh đạo phụ nữ trong Quốc hội, với gần 18% Quốc hội ngày nay có chủ tịch Quốc hội là phụ nữ, trong đó có 3 người mới. Bà Jaber nói,
tiêu biểu nhất là Nepal sau khi nước này thông qua hiến pháp, Namibia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. UAE là quốc gia Ả Rập đầu tiên có phụ nữ là chủ tịch quốc hội.
Phúc trình cho thấy châu Mỹ Latin với hơn 27% phụ nữ trong quốc hội là châu lục đạt được nhiều tiến bộ nhất và tiểu vùng Sahara châu Phi theo sau không xa. Mặc dù một số cuộc bầu cử tại các nước châu Phi bị hoen ố vì bạo động và xung đột, IPU nói phụ nữ là thành viên quốc hội đã gia tăng 0,7%.
Tại bên Anh, chúng tôi ghi nhận một số. Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.